là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái lần thứ 3, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự.
Huyện Yên Bình thu ngân sách đạt 77 tỷ đồng.
Sáng mai, huyện Mù Căng Chải sẽ tổ chức khai mạc hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2020 với nhiều nội dung đặc sắc.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Triệu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về triển khai các hoạt động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái hiện có 32 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tiên phong, đổi mới, xây dựng, phát triển bền vững. Đảng bộ công ty đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, triển khai hiệu quả các mục tiêu chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, lãnh đạo các tổ đội sản xuất bảo vệ chăm sóc trên 2.260 ha cao su tại huyện Văn Chấn và Văn Yên. Năm 2019 đã đưa vào khai thác thí điểm 60 ha cao su với chất lượng mủ tốt. Công ty tạo việc làm ổn định cho 200 cán bộ, công nhân và 600 hộ nhận khoán, lao động thời vụ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái phấn đấu đưa vào khai thác 1.500 ha cây cao su trở lên, chăm sóc trên 766 ha vườn cây, kiến thiết cơ bản, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho lao động hiện có, hàng năm thu hút thêm 10% lao động mới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời mong muốn Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sớm có đánh giá về hiệu quả của cây cao su tại tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung. Để xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công ty cần chủ động sớm đưa ra những định hướng phát triển mang tính chiến lược trong giai đoạn mới. Các phòng ban chuyên môn, các tổ đội sản xuất hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và giữ gìn bảo vệ môi trường.
Năm 2020, huyện Yên Bình được giao thu ngân sách 272 tỷ đồng, trong đó thu tiền giao đất là 105 tỷ đồng. Mặc dù những tháng đầu năm công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ chủ động rà soát các nguồn thu trên địa bàn, đến hết ngày 26 tháng 5, huyện Yên Bình đã thu ngân sách được trên 77 tỷ đồng. Huyện phấn đấu 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 135 tỷ đồng. Hiện nay huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các phòng ban và các xã thị trấn đôn đốc các nguồn thu, thu nợ đọng, tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế mới để người nộp thuế thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 30 tháng 5, huyện Mù Căng Chải sẽ chính thức khai mạc hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2020. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của tỉnh Yên Bái.
Trong khuôn khổ chương trình du lịch mùa nước đổ năm 2020 của Mù Căng Chải sẽ diễn ra các hoạt động gồm lễ phát động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của tỉnh Yên Bái, festival dù lượn bay trên mùa nước đổ. Ngoài ra còn có các hoạt động trải nghiệm mùa nước đổ sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 10 tháng 7. Trong đó tiêu biểu như hoạt động du lịch trải nghiệm những giá trị văn hóa dân tộc Thái, Mông, trải nghiệm lao động sản xuất trên ruộng bậc thang như làm bờ, dẫn nước, cây bừa, cây lúa, trải nghiệm thực hành làm các sản phẩm văn hóa như vẽ hoa văn bằng sáp ong, chế tác nhạc cụ, biểu diễn các tiết mục văn nghệ và khám phá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của Mù Căng Chải. Huyện cũng tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, văn hóa ẩm thực các dân tộc trên địa bàn và biểu diễn văn nghệ giàu bản sắc dân tộc vào tối thứ Bảy hàng tuần. Bên cạnh đó, trong hoạt động du lịch mùa nước đổ năm nay, lần đầu tiên một số tour du lịch tham quan trải nghiệm mới được đưa vào khai thác. Hoạt động du lịch mùa nước đổ là một trong hai sự kiện du lịch nổi bật và thu hút đông du khách nhất trong năm của Mù Căng Chải. Mục tiêu phát triển du lịch của Mù Căng Chải là trở thành điểm đến hấp dẫn như Sapa thứ hai của Việt Nam. Để làm được điều đó, từ nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo quy hoạch phát triển du lịch một cách bài bản, có hệ thống, đảm bảo 3 mục tiêu là văn hóa, văn minh và cộng đồng. Trong đó tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, đầu tư xây dựng nhiều tour, tuyến du lịch gắn với các sản phẩm du lịch đặc sắc. thành lập các hợp tác xã để nâng cao chất lượng và quản lý toàn bộ homestay trên địa bàn.
Sáng nay, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tọa đàm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề lý luận về vai trò của tổ chức đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp thiết thực góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Thông qua buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu của kẻ thù trong tình hình mới. Đặc biệt là giúp đoàn viên thanh niên chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng internet và mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.
Ngày 29 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở năm học 2019-2020.
Tham gia kỳ thi năm nay có 573 học sinh của các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, dự thi 9 môn gồm ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tin học. Các môn thi theo hình thức viết, môn tiếng Anh có thêm phần thi nghe hiểu, môn tin học thi lập trình trên máy tính. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, đánh giá đúng năng lực của học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường đánh giá năng lực, vận dụng kiến thức với thực tiễn, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi và cho thí sinh học tập quy chế thi. Kỳ thi được tổ chức hàng năm không chỉ tạo cơ hội để các em học sinh thể hiện trình độ, năng lực mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường. Đồng thời là dịp để ngành giáo dục đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của các phòng giáo dục, các huyện, thị, thành và thành phố cũng như các nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, là trưởng thôn 4 xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ, ông Nguyễn Thành Kiện luôn nhiệt tình, tâm huyết, hết lòng với công tác hội và cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Thành Kiện qua phóng sự sau. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà của ông Nguyễn Thành Kiện rực rỡ sắc hoa. Là người lính Cụ Hồ, từng vào sinh ra tử tại chiến trường Tây Nguyên, Buôn Mê Thuột. Năm 1990, sau 16 năm ở chiến trường, ông Kiện xuất ngũ trở về địa phương. Cũng như bao người lính khác, ông Kiện bắt tay vào phát triển kinh tế. Ông Kiện cho biết.
Gia đình bắt đầu là chuyển sang nhận cái đất này, bắt đầu là trồng trẻ. Sau đấy như vậy là tập trung vào đầu tư vào cây cối và phát đầu tư vào chăn nuôi, chủ yếu vào chăn nuôi gà và tập trung vào như về cây trẻ để phát triển kinh tế, làm cho kinh tế ngày càng phát triển lên.
Được nhân dân tín nhiệm, ông Kiện được bầu làm trưởng thôn, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế, các đặc điểm ở khu dân cư, từ đó ông Kiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Ông Kiện cho biết, muốn nhân dân tin yêu và làm theo thì bản thân mình phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, từ phát triển kinh tế đến xây dựng nông thôn mới. Ông cho biết thêm.
Thực chất mà nói là giai đoạn đầu là rất vất vả. Bữa mắt bao giờ là phải đi tìm hiểu từng nhà, về các gia đình và thông cảm, đồng thời là thống nhất vào trong cái chương trình hành động, đảm bảo cái thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, của pháp luật và quy định của địa phương, tổ chức và họp dân và đưa ra những cái hương ước, quy ước để như vậy là cùng nhau thực hiện.
Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, ông Kiện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi như phát triển cây chè, thay thế giống chè cũ kém năng suất sang trồng cây ăn quả, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Nhận thấy phong trào xây dựng đời sống văn hóa có ý nghĩa thiết thực, cùng với cấp ủy chi bộ, ông Kiện thường xuyên đi tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đổ rác đúng nơi quy định, không thả rông gia súc. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, bà con trong thôn đã hưởng ứng nhiệt tình. Nói về người trưởng thôn Nguyễn Thành Kiện, bà Nguyễn Thị Huệ, thôn 4, xã Nghi Lộ cho biết.
Đồng chí Nguyễn Thành Kiện là đồng chí đã thường xuyên tuyên truyền vận động bà con làm thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, cứ mỗi dịp gần đến các dịp lễ Tết thì đồng chí đã đi tuyên truyền vận động bà con ở các phân hội để làm công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.
Nhớ lời Bác dặn, phát huy vai trò của những cây cao bóng cả ở địa phương, ông Kiện luôn dành thời gian đến thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi ở địa phương để nắm bắt tâm tư, và động viên các cụ phát huy tinh thần dẫn dắt con cháu phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những việc làm của người trưởng thôn Nguyễn Thành Kiện tuy bình dị nhưng thật đáng quý. Với ông, niềm vui không phải là những danh hiệu hay những tấm bằng khen mà chính là sự tin tưởng của chính quyền địa phương. Và hơn hết, đó là tình cảm yêu quý của người dân trong thôn dành cho mình.
Hôm nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Phóng viên Kiều Loan Hữu Minh đưa tin.
Với các tình huống đặt ra, bão gây mưa lớn kèm dông sét gây sự cố, nghiêng cột điện, đứt dây cáp quang, làm hỏng máy chủ công nghệ thông tin, điều khiển đóng cắt điện trên đường dây, gây ra sự cố thuộc khu vực tổ 17 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, và sự cố vĩnh cửu đổ cột, đứt dây dẫn tại đường dây 35 kV khu vực huyện Lục Yên. Ban chỉ huy diễn tập đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng bố trí phương tiện, nhân lực, vật tư, tập trung xử lý sự cố bảo đảm an toàn chính xác đúng quy định. Đội ngũ cán bộ y tế của công ty nhanh chóng sơ cứu kịp thời cho công nhân bị tai nạn. Đợt diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố an toàn của Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc đúng trình tự quy định. Việc tổ chức tập huấn thường niên giúp công ty bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện và tài sản của doanh nghiệp, đồng thời giúp cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố lưới điện, thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn do thiên tai gây ra, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 5,87 triệu người nhiễm bệnh. Trong đó có hơn 360.000 người đã tử vong. Tại quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Mỹ, tổng số ca nhiễm COVID-19 là gần 1,76 triệu người, 103.296 ca tử vong. Và cuộc khẩu chiến giữa Mỹ-Trung Quốc ngày càng căng thẳng khi mới đây Tổng thống Donald Trump gọi dịch bệnh COVID-19 là món quà tệ hại từ Trung Quốc. Trước đó hồi tháng 3, ông Trump từng nói rằng nếu ca tử vong tại Mỹ dưới 100.000 người, như cảnh báo của các chuyên gia, thì chính quyền Mỹ đã làm tốt nhiệm vụ kiểm soát. Trong một diễn biến liên quan, ngày 28 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường khả năng của chính phủ trong việc kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội. Trong khi đó, 50 bang của Mỹ đã bắt đầu mở cửa kinh tế. Tuy nhiên, New York là bang duy nhất chưa mở cửa kinh tế khi Thống đốc Andrew Cuomo đã ban bố một sắc lệnh hành chính hôm thứ Năm với quy định người bán hàng có thể từ chối bán hàng cho người mua không đeo khẩu trang.
Dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh tới các nền kinh tế trên thế giới. Trong bối cảnh này, thời gian gần đây, chính phủ nhiều nước châu Á đã đưa ra các gói hỗ trợ tài chính để giảm thiểu sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với đời sống kinh tế và xã hội. Chính phủ Hàn Quốc đã đề ra nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế. Ngày 28 tháng 5, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết, chính phủ sẽ đưa ra gói kích thích 500 tỷ won để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất ô tô vừa và nhỏ. Ngoài ra, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7, chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức hoạt động khuyến mại thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp bán lẻ. Các cửa hàng điện tử và các quầy hàng trong các chợ cũng tổ chức bán hàng ưu đãi giảm giá. Ngày 27 tháng 5, Nhật Bản công bố gói ngân sách bổ sung cho năm tài khoá 2020 trị giá 31.910 tỷ yên để cung cấp nguồn tài chính cho việc triển khai các biện pháp nhằm giảm bớt ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore cũng công bố gói kích thích kinh tế thứ tư trị giá khoảng 23,5 tỷ đô la Mỹ để đối phó với dịch COVID-19. Gói kích thích kinh tế này sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ việc đóng cửa biên giới và các biện pháp cách ly xã hội, đồng thời hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình và những người ở tuyến đầu chống dịch. Bộ Thương mại Pakistan cho biết, trong kế hoạch giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021, nước này sẽ tập trung chú trọng phát triển ngành tự chế tạo để giảm thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, từ đó giảm bớt giá thành sản xuất.
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 29 tháng 5 đã hoàn tất việc vận chuyển các tên lửa đánh chặn mới để thay thế các thiết bị cũ trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối TAS tại thị trấn Seongju, miền Trung Hàn Quốc. Quân đội Mỹ-Hàn cũng đưa các máy phát điện, thiết bị thu thập dữ liệu điện tử, điều hòa và thiết bị sưởi ấm lên hệ thống TAS nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các quân nhân tại căn cứ này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tiến hành các hoạt động định kỳ nhằm tiếp tế và hỗ trợ các binh sĩ và căn cứ của USFK trên khắp Hàn Quốc. Theo một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trước khi thực hiện việc vận chuyển này, phía Hàn Quốc đã giải thích đầy đủ với Trung Quốc và hiện Trung Quốc chưa có phản ứng nào.
Ngày 8 tháng 5, Bộ Y tế Brazil công bố số liệu cho biết, trong vòng 24 giờ, nước này đã có thêm 26.417 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là mức tăng nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Brazil. Như vậy, Brazil đã ghi nhận tổng cộng 438.238 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 26.754 người đã tử vong. Để đối phó với dịch bệnh, chính phủ Brazil đã thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch cứu trợ khẩn cấp.
Đây là kế hoạch gồm 3 giai đoạn trong 3 tháng và đang được xem xét tiếp tục kéo dài. Cùng thời điểm, Bộ Y tế Argentina thông báo thủ đô Buenos Aires và các địa phương lân cận sẽ là nơi xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Lệnh cách ly xã hội tại Buenos Aires có thể sẽ được kéo dài tới đầu tháng 8 và các nội dung sẽ được điều chỉnh theo diễn biến thực tế của dịch bệnh. Ngày 28 tháng 5, Bộ Y tế Colombia vừa cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng 25.366 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, thủ đô Bogota là địa phương có nhiều bệnh nhân nhất với 8.536 trường hợp. Bộ Y tế Colombia đã yêu cầu chính quyền Bogota kéo dài lệnh cách ly thành phố tới ngày 15 tháng 6.
Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố số liệu cho biết trong quý 1 năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã giảm 5% so với dự báo. Đây là lần đầu tiên kinh tế Mỹ tăng trưởng âm kể từ quý 1 năm 2014. Cùng thời điểm, Bộ Lao động Mỹ cũng công bố số liệu mới nhất cho biết, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, có 2.123.000 người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, cao hơn 23.000 so với dự đoán. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ nhận định thị trường việc làm tại nước này sẽ dần phục hồi và trở lại bình thường vào quý 4 năm 2021.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, du lịch là một trong những ngành chịu tác động của dịch COVID-19. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng ngành du lịch Yên Bái đang triển khai kịch bản tái khởi động để đặt mục tiêu thu hút khách du lịch đã đề ra trong năm 2020. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Triệu Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa bà, là do đại dịch COVID-19 thì ngành du lịch của cả nước nói chung cũng như là của tỉnh Yên Bái cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì vậy thì ngành du lịch Yên Bái đã bị ảnh hưởng như thế nào?
Để thực hiện công tác phòng chống dịch thì tỉnh đã cho dừng tất cả những cái hoạt động lễ hội, sự kiện, và lượng khách du lịch đến Yên Bái giảm rất sâu. Trong quý 1 năm 2020 thì lượng khách du lịch Yên Bái chỉ đạt 55.238 lượt và giảm đến 58,9% so với cùng kỳ, và doanh thu của du lịch Yên Bái cũng chỉ ước đạt là 33,7 tỷ và giảm 57,2% so với cùng kỳ. Và đặc biệt là những cái lượng khách du lịch quốc tế giảm rất sâu, nhất là những khách mà thường xuyên, những cái nước mà thường xuyên có khách du lịch đến với Yên Bái như là Pháp, Anh, Đức. Và dịch bệnh thì không chỉ khiến các cái nhà hàng, khách sạn và công ty vận tải du lịch gặp nhiều khó khăn, mà vì lượng khách du lịch giảm mạnh mà các công ty lữ hành cũng bị chịu thiệt hại rất là nhiều, khi mà tất cả những cái hợp đồng đã ký đều bị hủy vì dịch.
Đến nay thì xã hội đã chuyển sang cái trạng thái bình thường mới. Nhiều địa phương trong cả nước đã mở ra các cái sản phẩm du lịch để thu hút khách. Vậy thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã triển khai cái công tác này như thế nào?
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã rất chủ động là phối hợp với các huyện để xây dựng những cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cái đơn vị trực thuộc cũng như là các phòng văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu thúc đẩy tổ chức các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao trong tình trạng bình thường mới. Và đối với các hoạt động du lịch mà triển khai theo kế hoạch số 32 của Ủy ban dân tỉnh đã ký từ đầu năm thì sẽ tiếp tục triển khai như bình thường. Đề nghị với các huyện là xây dựng các hoạt động du lịch để hưởng ứng các cái lễ hội sự kiện lớn, đặc biệt là những cái lễ hội như là lễ hội du lịch Mùa Lúc Đổ trong dịp tháng 5 này, và lễ hội du lịch văn hóa Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt vào dịp tháng 9 hàng năm. Ngành cũng sẽ nỗ lực để mà kích cầu du lịch trở lại, đặc biệt là tập trung thu hút khách du lịch vào những cái vùng du lịch miền Tây, tăng cường các cái hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường du lịch quốc tế theo cái chương trình xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch, cũng như là sẽ tham gia vào một số các hội chợ du lịch quốc tế như là hội chợ VTM Hà Nội hoặc là hội chợ du lịch quốc tế ETI của thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó thì ngành cũng sẽ triển khai cái đề án xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025, và cũng sẽ phối hợp với các đơn vị để mà hoàn thiện cái đề án xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch và quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2030, là tiếp tục là thiết kế, xuất bản và in ấn các cái ấn phẩm du lịch, các cái tờ rời tập gấp, những cái bản đồ du lịch để phát cho các khách du lịch tại các cái hội chợ, các cái triển lãm, các cái sự kiện lễ hội văn hóa du lịch để quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái. Trong thời gian tới thì sở cũng sẽ tham mưu để tổ chức một đoàn fan trip khám phá vẻ đẹp Yên Bái, để khảo sát những cái tour tuyến, những cái điểm du lịch tiềm năng của tỉnh, để kết nối tour tuyến với Yên Bái với các cái vùng khác, và ngành cũng sẽ chỉ đạo các cái đơn vị liên quan, các doanh nghiệp lữ hành để ban hành và xây dựng và triển khai cái quy định về du lịch an toàn, và cũng sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch để thực hiện cái chương trình kích cầu du lịch có giới hạn, có thời gian cụ thể, có khung giá để mà áp dụng cho phù hợp.
Hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có cái công tác triển khai cụ thể cái công việc này như nào?
Trong thời gian tới thì sẽ tập trung vào nhất là đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh du lịch Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, và tuyên truyền thông qua các cái ấn phẩm du lịch, rồi thông qua các cái ứng dụng đặt phòng online đối với các cơ sở lưu trú du lịch. Đặc biệt thì Sở cũng tham mưu với tỉnh là để triển khai cái hoạt động kích cầu du lịch nội tỉnh, tức là đề nghị các cái doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ chức trên địa bàn tỉnh là vận động các cái cán bộ công chức, người lao động của mình đi du lịch trong tỉnh và tổ chức các tour tuyến du lịch cho cán bộ mình đến với những cái điểm đến ở trong tỉnh. Bên cạnh đó thì cũng sẽ trong theo chương trình thì cũng sẽ triển khai các chính sách về hỗ trợ phát triển du lịch, đặc biệt là chính sách theo nghị quyết số 14 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, và các cái chính sách của Trung ương đang triển khai đối với cái hoạt động hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức sau cái dịch Covid-19. Ngoài các cái việc triển khai các cái chính sách và các cái hoạt động du lịch thì ngay ngày 30 tháng 5 tới đây thì tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức một cái phát động chương trình Người Việt Nam, hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và khai mạc cái festival Bay trên mùa nước đổ. Chỉ đạo các 4 huyện thị xã miền Tây tổ chức rất nhiều những cái hoạt động để hưởng ứng cái sự kiện này. Tất cả các huyện thì cũng đã tích cực và cũng đã xây dựng các kế hoạch cũng như là đã có những cái văn bản để chỉ đạo hoạt động tuyên truyền đối với hoạt động hưởng ứng cái hoạt động mùa nước đổ này, và đây cũng sẽ là một cái hoạt động mở màn cho chuỗi các cái sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh trong năm 2020 sau khi mà đại dịch Covid, và hy vọng rằng với những cái hoạt động, những cái giải pháp trong cái chương trình hưởng ứng Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và những cái giải pháp của ngành văn hóa tham mưu với tỉnh thì trong thời gian tới đây thì du lịch Yên Bái sẽ một cái điểm đến mà an toàn, thân thiện và mến khách.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hôm qua, giải Ngoại hạng Anh cũng thống nhất trở lại vào ngày 17 tháng 6. Đây là kết quả của hai cuộc họp liên tiếp trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 của ban tổ chức. Theo đó, hai trận đá bù giữa Aston Villa với Sheffield United và Manchester City với Arsenal vào thứ Tư ngày 17 tháng 6 sẽ đánh dấu sự trở lại của Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020. Đây là hai cặp đấu bị hoãn do vướng lịch của Cúp Liên đoàn Anh trước đây. Sau khi thi đấu hai trận này, bốn câu lạc bộ Aston Villa, Sheffield United, Manchester City và Arsenal sẽ đá bằng 29 trận so với 16 đội còn lại. Ngoại hạng Anh hoãn từ ngày 13 tháng 3 sau khi Covid-19 bùng phát ở châu Âu. Ban đầu các câu lạc bộ yêu cầu cầu thủ tự cách ly tại nhà. Đến ngày 27 tháng 4, Arsenal là đội đầu tiên cho phép cầu thủ đến trung tâm tập luyện. Tiếp theo, Ngoại hạng Anh được sự cho phép của chính phủ Italia, Serie A mùa giải 2019-2020 dự kiến trở lại thi đấu từ ngày 20 tháng 6. Giải sẽ tiếp diễn với 4 trận chưa đấu ở vòng 25 gồm Inter, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Torino, Parma và Verona, Cagliari. Trước đó, hai trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia Italia dự kiến diễn ra ngày 13 tháng 6. Ở lượt đi, AC Milan hòa Juventus 1-1, còn Inter thua Napoli 0-1. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 6. Thủ tướng Italia cần ký sắc lệnh đặc biệt cho phép có ngoại lệ với nghị định cấm các sự kiện thể thao chuyên nghiệp diễn ra trước 14 tháng 6 mà chính phủ từng ban hành. Toàn bộ cầu thủ và nhân viên các đội sẽ được cách ly trong 2 tuần trước khi mùa giải tiếp diễn. Liên đoàn bóng đá Italia chưa công bố lịch chính thức các vòng còn lại, nhưng theo tin từ Sky Sport, các đội sẽ đá với tần suất 3 ngày một trận. Các khung giờ diễn ra trận đấu sẽ là 17 giờ, 19 giờ 15 và 21 giờ 30 theo giờ Rome. Đội bóng vùng Merseyside Liverpool đã vượt qua Manchester City và Chelsea để trở thành cái tên có giá trị thứ hai ở xứ sở sương mù lúc này. Theo báo cáo của hãng kiểm toán KPMG, Liverpool đã tăng giá trị 19,3% so với năm 2019 và hiện tại họ được định giá 2,25 tỷ bảng Anh. Với con số này, Liverpool đã trở thành đội bóng có giá trị thứ hai tại nước Anh sau đại kình địch Manchester United. Trong top 5 câu lạc bộ châu Âu, Liverpool là đội có sự gia tăng về giá trị rõ rệt nhất. Điều này có được từ năm 2019 thành công của đội bóng này. Họ đã vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và gần như chắc chắn sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, giá trị của MU vẫn là 2,84 tỷ bảng. Dẫn đầu trên bảng xếp hạng này vẫn là Real Madrid với 2,95 tỷ bảng. Vào hôm qua, ban tổ chức GP Hà Lan đã lên tiếng xác nhận về việc sẽ không thể tổ chức được chặng đua tại Zandvoort trong năm 2020. Chính phủ Hà Lan vẫn giữ nguyên quyết định cấm tổ chức các hoạt động tập trung có 100 người tới hết tháng 8. Khả năng tổ chức sau thời gian đó của GP Hà Lan tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mùa mưa tại đây bắt đầu, cùng với kinh nghiệm tổ chức của các nhà điều hành gần như là con số 0. Giám đốc thể thao GP Hà Lan tuyên bố sẽ làm tất cả để chặng đua mùa giải 2021 trở nên thành công rực rỡ. Những ai đã đặt mua vé GP Hà Lan năm nay có thể xin hoàn tiền hoặc bảo lưu cho mùa sau. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 4 chặng đua bị hủy, gồm Australia, Monaco, Pháp và Hà Lan.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều chỉ nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.